Hôm nay anh chỉ có chút thời gian, bây giờ anh chia sẻ một chút xíu về nơi thánh, nơi chí thánh thôi nè. Thì hồi trước mình đã có nhắc tới nơi chí thánh một chút rồi. Ta biết là trong hòm giao ước á, có trong hòm giao ước có hai bảng đá ghi 10 điều răn. Thì đây là điều rất là tuyệt vời. Hai 10 điều răn á tượng trưng cho luật pháp của Chúa. Thì chúng ta thấy rằng ở trong trong nơi chí thánh á, Chúa không có để 10 điều răn treo đâu ở trên tường mà Chúa bỏ vào trong hòm giao ước. Cái hòm giao ước này tượng trưng cho Chúa Giêsu. Thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu là hiện thân của lời Đức Chúa Trời, và Ngài Chúa Giêsu đã thực hiện tất cả điều răn pháp của Đức Chúa Trời. Thì Đức Chúa Giêsu được là hiện thân của lời Đức Chúa Trời, và Ngài đã làm hết tất cả điều đó. Cái hòm giao ước nó một bề ngoài nó chỉ là một cái thùng chứa thôi. Bên trong nó có chứa có 10 điều răn, chứa gậy Aaron và chứa mana dấu kính. Từ một mặt nào đó thì chúng ta cũng giống như chúng ta giống một cái thùng gỗ, giống một cái thùng, một cái hòm giao ước, một cái bình. Kinh Thánh gọi chúng ta là cái bình. Thì Chúa, khi mà Chúa để 10 điều răn, để hai bảng đá này vào trong hòm giao ước, thì giống như là Chúa muốn nói rằng á, Chúa muốn ghi luật pháp của Chúa vào trong lòng của chúng ta. Các
Amen.
em nhớ nội dung của giao ước mới không? Nội dung giao ước mới không phải là luật pháp ở bên ngoài nữa, mà Chúa muốn ghi luật pháp vào trong lòng, trong tim của chúng ta. Thì điều này nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta giữ dùng nếu mà luật pháp chỉ ghi bên ngoài hả, thì chúng ta chỉ muốn giữ luật pháp bằng sức riêng của mình, và chúng ta cố gắng để thực hiện nó, nhưng mà chúng ta không có yêu nó được. Còn nếu mà luật pháp của Chúa mà được ghi vào trong tim chúng ta thì hoàn toàn khác. Lúc đó chúng ta không phải làm vì trách nhiệm, vì bổn phận nữa, vì bắt buộc nữa, mà lúc đó chúng ta yêu luật pháp của Chúa. Chúng ta sẽ thực hành nghi thức thực hành trước tế lễ thánh hoàn toàn khác luôn. Và bây giờ chúng ta phải xin Chúa ghi luật pháp của Chúa vào lòng chúng ta. Anh em nào nhớ cái câu kinh thánh mà về trong thời giao ước mới á, là luật pháp sẽ ghi vào trong lòng không? Nếu ai có thì cho em biết được.
Dạ, có phải Hebrew 10 câu 16 ạ?
Amen.
Hình như vậy á, mở ra coi.
Amen. Đúng.
Để gì mình đọc đoạn đó luôn đi.
Amen. Hebrew 10 câu 16. Chúa phán: Này là giao ước ta lập với họ. Sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta trong lòng họ, ghi tạc nó vào tâm ý họ. Amen. Câu này ở
rồi mình
trích
đọc ở ở trong Hebrew 8 cũng giống vậy mà rõ hơn. Hebrew 8 câu 10. Câu 11. Hebrew 8 câu 10.
Hebrew chương 8 câu 10. Chúa lại phán: Này là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta trong tâm ý họ, ghi tạc nó vào lòng họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, họ sẽ làm dân ta. Câu 11. Họ sẽ chẳng cần một người mỗi họ sẽ chẳng cần mỗi người dạy kẻ lân cận mình và anh em mình rằng hãy nhận biết Chúa, vì họ hết thảy từ kẻ nhỏ cho đến kẻ lớn đều sẽ biết ta. Amen.
Rồi, câu 12 luôn, câu 12 cho đủ.
Bởi chưng ta sẽ khoan thứ sự bất nghĩa của họ, chẳng nhớ lại tội lỗi của họ nữa. Amen.
Ba câu này là nội dung của giao ước mới. Chúng ta nói nhắc cái tân ước, chúng ta chỉ nhắc cái chuyện tha thứ tội lỗi thôi, chứ ra nó không có đủ. Ở đây ghi rằng Chúa phải khắc ghi luật pháp của Ngài vào trong lòng chúng ta. Đó chính là để cái 10 điều răn vào trong hòm giao ước. Thì ngày nay Chúa phải làm như vậy đối với chúng ta. Chúng ta gắt khắc ghi luật pháp của Ngài vào. Để khi chúng ta có thể yêu luật pháp của Chúa. Nếu không, nếu chúng ta chỉ làm vì trách nhiệm, vì bổn phận thôi, như vậy nó Chúa cũng không có muốn, và chúng ta cũng không thể nào làm được. Và cái nội dung thứ hai của giao ước mới á, là Chúa muốn chúng ta quen biết Ngài.
Amen.
Từ nhỏ tới lớn, từ người mới tin Chúa lẫn người đi theo Chúa lâu năm đều phải quen biết Chúa cả. Thì chúng ta có thể thấy những điều này ở trong nơi chí thánh. Khi mà bước vào trong nơi chí thánh á, là chúng ta bước vào sự hiện diện của Chúa, lúc đó là ở gần Chúa nhất luôn. Thì anh em nhớ luật pháp của Chúa phải được khắc ghi trong lòng của mình. Mình phải cầu xin Chúa điều đó, để mình có thể yêu mến luật pháp của Chúa. Chứ không chúng ta mỗi lần đọc tới luật pháp của Chúa, ta nghe thấy chán ngắt rồi, chúng ta thấy toàn trách nhiệm không. Tất cả thi thiên, có một thi thiên nói là luật pháp của Chúa còn ngon hơn, còn quý đối với tôi hơn cả mọi cái vàng bạc nữa.
Ngọt hơn mà.
Rất là tuyệt vời. Chỉ có được khi, có nghĩa là luật pháp của Chúa, những sách trong sách từ mấy sách của Môsê và toàn bộ Kinh Thánh, khi mà ghi được trong lòng chúng ta thì chúng ta sẽ thành sự hưởng thụ luôn rồi. Còn nếu mà Chúa không ghi vào trong lòng, chúng ta thấy rất chán ngắt. Mỗi lần đọc mấy chương sách, năm sách Môsê là tôi thấy chán. Còn làm mình thấy còn nhiều đủ thứ trách nhiệm đòi hỏi của Chúa. Thì xin Chúa hãy mở mắt chúng ta ra cho chúng ta thấy được tuyệt vời trong luật pháp của Chúa. Và xin Chúa khắc ghi những điều này trong lòng chúng ta, thì nó mới thành hưởng sự hưởng thụ của mình. Rồi điểm thứ hai ở trong cái hòm giao ước này là nói tới cái gậy của Aaron, cái gậy mà nở hoa. Cái gậy này rất là tuyệt vời. Chúng ta đọc về nó ở trong dân số 17 câu 21-22.
Đoạn 17 câu 21-22 không, dân số ký đoạn 17 không có câu 21-22 ạ.
À, cái đó là em coi trong Kinh Thánh tiếng Đức, trong tiếng Anh, tiếng Việt thì nó khác. Hình như là đoạn 18 phải không?
Các đoạn 18. Rồi, dạ dạ. Rồi. Dân số ký đoạn 18 câu 21-22. Còn về con cháu Lê-vi, này, ta
không,
sẽ
không
ban...
Không phải, em nói tới cái không phải cây gậy của Aaron nữa chị.
Đây là... Đây.
Câu 6.
Cây
câu 6,
gậy của Aaron. Dạ, 6, dạ, 10, đoạn 17, câu 6.
6 đến vâng, 8.
Amen. À. Dạ. Dân số ký đoạn 17, câu 6 đến câu 8. Môi-se nói cùng dân Israel, thì hết thảy trưởng tộc, tùy theo chi phái mình, đem nộp cho một cây gậy, tức là 12 cây gậy của Aaron ở giữa các cây gậy khác. Câu 7. Môi-se để những gậy đó trong trại bản chứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngày mai, khi Môi-se vào trại bản chứng, sảy thấy cây gậy Aaron về nhà Lê-vi đã trổ hoa. Nó có nước mục, xanh hoa và trái hạnh nhân chín.
Tuyệt vời không? Cái câu chuyện trong bối cảnh là Chúa muốn cho dân Israel biết người nào là người Chúa chọn. Thì 12 chi phái phải lấy 12 cây gậy. Rồi để trước Chúa, rồi hôm sau nếu mà gậy nào trổ hoa thì người đó được Chúa chọn. Để cho Chúa làm như vậy để cho xuống xác định cho Aaron á, cho mọi người biết Aaron là người được Chúa chọn làm thầy tế lễ, để cho họ không có nổi loạn nữa. Mấy người trước đó họ đã ganh tị với Aaron và Môi-se. Thì mình thấy là sau một đêm á, thì chỉ có gậy của Aaron là nở hoa thôi. Chúng ta biết cây gậy là chỉ là một cái khúc gỗ chết, gỗ ở đây chết rồi nó không thể nào mà mọc nở hoa được. Mà gậy của Aaron là sau một đêm á, là nở hoa. Nhưng mà nó không chỉ như vậy, mà Chúa còn cho nó có đâm chồi nữa và có trái hạnh nhân chín nữa. Anh em thấy rất là tuyệt không? Một cái khúc gỗ chết rồi không chỉ có hoa mà nó còn ra được cả hạnh nhân chín nữa. Chúa làm như vậy á, làm Chúa trả lời rất là xác định, rất là rõ ràng luôn. Nếu mà gậy có hoa không á thì người ta có thể nói là Aaron lén đổi cái gậy giả có hoa vào trong đó. Còn đây Chúa còn cho cả có nằm đâm chồi và có cả hạnh nhân đó. Cái này thì không thể nào mà giả được. Chỉ sau một đêm thôi thì làm sao mà nó thể từ hoa mà còn đâm chồi ra trái chín nữa. Thì cái gậy có hoa này, nở hoa này chính là nói tới Đấng Christ. Ở đây có nói là nước mục, thực ra nó gọi từ là cái chồi. Chúng ta biết Đấng Christ có tên là chồi của David. Chồi của vua David. Cái chồi của vua David. Rồi cây gậy là tượng trưng cho sự cai trị. Thì ta biết Đấng Christ là người được Đức Chúa Trời chọn để được chọn làm đầu của hội thánh. Rồi cái nở hoa hạnh nhân cũng là cái hoa được mọc lên đầu tiên. Đó, lá cây hạnh nhân là cái cây mà nở hoa đầu tiên vào trong mùa xuân. Đây nói tới sự phục sinh của Đấng Christ. Hoa hạnh nhân còn gọi là hoa đào á, nói đến sự phục sinh của Đấng Christ. Người ta thấy cái cây gậy mà nở hoa này nói tới Đấng Christ. Ngài là được là người là chồi của vua David, là người được Đức Chúa Trời chọn để cai trị và làm đầu của hội thánh. Và ở đây cũng rất là tuyệt vời. Chúa cho mình thấy là cây gậy này nó có thể nở hoa và ra trái chỉ sau một đêm thôi. Có nghĩa là nếu mà mình vâng phục Đấng Christ thì mình có thể nở hoa ra trái, mình có thể chín trong thời gian ngắn. Có nghĩa mình có thể trưởng thành phục vinh trong thời gian ngắn. Mình có thể được biến đổi trong thời gian ngắn thôi. Chúng ta biết là để thành trái đầu mùa thì mình phải trở nên trọn vẹn, phải trưởng thành thuộc linh, mình phải được biến đổi nhanh. Thì qua đây, qua cây gậy của Aaron, Chúa cũng cho mình biết cách được biến đổi nhanh là như thế nào, và mình phải vâng phục Chúa. Mình càng nghe lời Chúa, càng vâng phục Chúa thì mình sẽ càng càng mau lớn hơn, càng được biến đổi lẹ hơn nữa. Đây là điều rất là tuyệt vời. Nên chúng ta phải quen biết Chúa, phải nghe tiếng Chúa và làm theo ý, theo tiếng của Chúa. Thì càng vâng lời Chúa, chúng ta càng tiến càng nhanh. Có thể là trong thời gian ngắn chúng ta có thể tiến rất là nhiều. An và nhiều anh em ở đây có thể làm chứng là những lúc mà các anh em ở đây vâng lời Chúa thì có tiến rất là lẹ, tiến bộ về thuộc linh rất là lẹ. Còn những lúc nào mà làm không có vâng lời Chúa, không vâng theo lời Thánh Linh đó, không có lớn lẹ nữa, lớn rất là chậm hoặc là không lớn luôn. Thì chúng ta, tất cả chúng ta đều muốn cho trái đầu mùa, thì con đường ở đây là phải vâng lời Chúa trong cả những chuyện nhỏ. Rồi ở trong nơi chí thánh này, chúng ta được gần gũi Chúa, chúng ta được ở trong cái nơi bí mật của Chúa, ở trong đấng toàn năng. Chúng ta đọc khải huyện ngoa được thi thiên 91 câu 91 câu 1.
Thi thiên 91 câu 1: người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Amen.
Đức tuyệt vời nghĩa là chúng ta, khi chúng ta vào trong nơi chí thánh như vậy á, thì chúng ta ở trong nơi kín đáo của đấng chí cao. Cái nơi này rất là kín đáo, ít ai có thể vào trong đó được cả. Rồi anh em sau này anh em có thể đọc hết toàn bộ Thi thiên 91 này, rất là tuyệt, rất là nhiều cái lời hứa của Chúa. Chỉ cần ở trong nơi kín đáo của Chúa thôi, người tránh được nhiều tai họa và được sự giúp đỡ của Chúa, chứ không có bị vấp ngã. Ở trong nơi, khi mà ở trong nơi kín đáo của đấng chí cao á, chúng ta thấy là ở trong nơi thánh và nơi chí thánh á, chúng ta thấy rất là nhiều vàng. Những tấm ván trong đó được làm bằng gỗ sitin bọc vàng. Rồi chân đèn vàng cũng được làm bằng vàng ròng hoàn toàn luôn. Rồi cái nắp của hòm giáo ước cũng được làm bằng vàng ròng hoàn toàn. Rất nhiều vàng ở trong nơi thánh và nơi chí thánh. Thì vàng ở đây tượng trưng cho bản chất của Đức Chúa Trời. Cụ thể là Ngài là tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bước vào trong nơi kín đáo của đấng chí cao này, điều chúng ta trải nghiệm được nhiều nhất là tình yêu của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng yêu Ngài lại bằng tình yêu này được. Nên đây Chúa cho chúng ta biết con đường rõ ràng là chúng ta phải trải nghiệm tình yêu của Chúa, có mối quan hệ gần gũi thân thiết với Chúa và yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu, bằng tình yêu mà Chúa đã ban để yêu mình. Đây là một sự trải nghiệm rất là tuyệt vời. Anh em bây giờ muốn qua nhã ca, thì vừa rồi Chúa cho ban ánh sáng là chúng ta phải trải nghiệm tình yêu của Chúa qua sách nhã ca này. Ví dụ nhã ca 1, đọc vài câu. Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người. Câu 2 á, vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Thì sách nhã ca nói đến tình yêu của Chúa và hội thánh, và cả tình yêu của Chúa với từng các tín đồ. Ở đây chúng ta phải giống như cái cô gái ở đây, là khao khát được Chúa hôn mình. Để hôn thì đương nhiên phải gần gũi rồi, thì mình phải khao khát xin Chúa hôn mình, cho mình gần gũi Chúa như vậy. Và cho Chúa chúng ta nếm được tình yêu của Chúa, nếm được say tình yêu của Chúa hơn tất cả những gì hơn của thế gian này, hơn cả rượu thế gian, hơn những gì của thế gian này. Vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Đây là điều mà chúng ta rất là cần. Một hội thánh của Chúa không phải là hội thánh đó hiểu biết đúng, làm theo đúng kinh thánh, hay là hội thánh đó làm rất là nhiều điều cho Chúa. Mà quan trọng nhất là một hội thánh của Chúa thì phải xây tình yêu của Chúa. Phải xây tình yêu của Chúa hơn cả mọi điều khác trên đời này. Chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta xây tình yêu của Ngài. Xin Chúa hôn chúng ta. Rồi câu 3. Dầu chàng có mùi thơm tho, chanh chàng thơm như dầu đổ ra. Bởi cớ ấy các gái đồng trinh yêu mến chàng. Ở đây chúng ta ngửi được mùi của Thánh Linh. Chúng ta không chỉ có nghe nói về Thánh Linh mà chúng ta trải nghiệm Thánh Linh. Chúng ta yêu cả Thánh Linh nữa. Ngửi được mùi của Thánh Linh. Thì cái mùi dầu sức này á, chúng ta biết trong Kinh Thánh á, là nó được, cái thành phần của nó là gồm có vũ hương và hình như là nhục quế. Thì một cái là nhục hương á, tượng trưng cho sự chết của Chúa, và nhục quế tượng trưng cho sự phục sinh. Còn ngoài ra những cái hương liệu khác nữa nói tới nhân tính của Chúa. Thì chúng ta ngửi được những mùi này. Khi chúng ta nhắc tới nghe tới Chúa thì ta ngửi được cái mùi này, chứ không chỉ là Chúa Giêsu chung chung nữa, mà chúng ta ngửi được mùi thơm của sự chết, của sự phục sinh và cả những nhân tính của Chúa nữa. Rồi danh của Chúa cũng như là dầu đổ ra. Chúng ta không chỉ thờ Chúa Giêsu mà chúng ta còn yêu cái danh của Chúa nữa. Mỗi lần nghe tới danh Chúa giống như dầu đổ ra vậy. Thì như vậy chúng ta mới có yêu mến Chúa được. Rồi câu 4. Hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Chúa đã dẫn tôi vào trong phòng Ngài. Chúng tôi sẽ vui mừng khoái lạc nơi chàng. Chúng tôi sẽ nói đến ái tình của chàng hơn cả rượu. Các gái đồng trinh yêu mến chàng một cách chính trực. Đây là Chúa. Này rất là tuyệt không? Hãy kéo tôi, rồi chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Chúng ta hãy xin Chúa kéo chúng ta. Kéo một, chỉ cần một người kéo thôi. Còn tình yêu của Chúa thì sẽ nhiều người khác xung quanh chúng ta chạy theo Chúa nữa, chạy theo mình nữa. Hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Thì tình yêu rất quan trọng. Xin Chúa chúng ta xây tình yêu của Chúa. Hãy vua dẫn tôi vào các phòng của Ngài. Thì nhà Chúa có nhiều phòng. Chúng ta phải từ phần sân của đền tạm, nơi chí thánh, thì Chúa phải kéo chúng ta vào. Thì càng vô sâu á, thì càng có mối quan hệ gần gũi với Chúa. Còn ở ngoài chỉ là dành cho khách thôi. Thì chúng ta là hội thánh của Chúa phải được gần Chúa nhất luôn, và chất phòng bên trong của Chúa. Và khi vào nơi chí thánh, ta làm gì? Đây nói rồi, chúng ta sẽ vui mừng khoái lạc nơi chàng. Chúng ta trải nghiệm Chúa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa. Chúng ta càng chiêm ngưỡng được sự vinh hiển của Chúa thì chúng ta sẽ càng được biến đổi theo hình ảnh của Chúa. Và điều quan trọng nhất là chúng tôi sẽ nói đến ái tình của chàng hơn rượu. Ông cái này nói rõ luôn, trong nơi chí thánh đó, tình yêu của Chúa để trải nghiệm được. Và càng trải nghiệm tình yêu của Chúa thì chúng ta sẽ càng say tình yêu này. Giống như người ta uống rượu thì người ta say. Mà khi mà một người đã say rồi, say rượu rồi, thì người ta nói nhiều. Thì giống vậy, càng say tình yêu của Chúa thì chúng ta sẽ càng nói nhiều về tình yêu của Chúa. Chúng ta say tình yêu của Chúa và nói, chúng ta nói nhiều. Nói một cách rất là nhẹ nhàng, không có gượng ép gì cả. Giống như một người say rượu vậy. Và những người xung quanh á, chúng ta khi mà chúng ta say tình yêu của Chúa như vậy á, thì những người xung quanh sẽ ngửi được cái mùi này. Giống như một người say rượu thì những người xung quanh cũng ngửi được mùi rượu. Thì khi chúng ta yêu Chúa như vậy, nếm được tình yêu của Chúa như vậy, thì những người xung quanh cũng sẽ nếm được mùi. Nó sẽ hấp dẫn người ta. Các gái đồng trinh yêu mến chàng cách chính trực. Có nghĩa là lúc đó chúng ta có thể yêu Chúa một cách không vụ lời. Không phải vì Chúa ban phước chúng ta làm gì đó cho chúng ta. Mà chúng ta chỉ yêu Chúa bởi vì Chúa thôi. Thì tất cả đều nếm được, trải nghiệm được là từ tình yêu, từ chúng ta trải nghiệm tình yêu của Chúa. Nó rất là nhẹ nhàng. Để dạy em qua Nhã Ca 2 vài câu. Rồi anh em đọc Nhã Ca 2 câu 3 tới câu 6 đi.
Nhã Ca 2 chương 2 câu 3. Đương nhiên tôi ở giữa đám con trai, như cây bình bát ở giữa cây rừng. Tôi vui lòng ngồi dưới bóng người, trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi. Câu 4. Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ người phất trên tôi, ấy là ái tình. Câu 5. Hãy lấy bánh nho, nâng đỡ lòng tôi, dùng trái bình bát bổ sức tôi lại, vì tôi có bệnh bởi ái tình.
Câu 6.
Câu 6, tay tả người kê dưới đầu tôi, còn tay hữu người ôm lấy tôi. Amen.
Ở đây không phải thực ra dịch đúng á, phải bình bát là trái táo của châu Âu Mỹ á. Kể đây một cái hoàn so sánh rất là tuyệt vời. Đây là lời của hội thánh nói về Chúa. Lương nhân là người yêu á, người yêu của tôi, gửi đám con trai như một cái cây táo ở giữa cây rừng. Đúng một cái trong rừng á có những cái cây dại. Anh em tưởng tượng xung quanh á ta là cây dại không? Anh em đang đi trong rừng đang mệt mỏi. Tự nhiên anh em trời nắng nữa. Tự nhiên anh em thấy một có một cái cây táo ở giữa rừng. Anh em đang khát nước, đang mệt mỏi, không cây táo đó. Anh em ăn vào, trái rất là ngọt ngào. Thì Chúa cũng phải giống như hội thánh, đối hội thánh cũng phải như vậy. Những cái gì của thế gian này, những cái gì khác nó giống như những cái cây dại trong rừng, không có ăn được. Còn Chúa phải là cái cây cây táo có trái ngọt ngào cho chúng ta. Rồi ở đây ghi là tôi vui mừng ở dưới bóng người.
Amen.
Trái người ngọt ngào cho miệng của tôi. Thì nãy mình đọc cái câu trong Thi Thiên 91 á, ai ở trong nơi kín đáo của Đức Toàn Năng, rồi ở trong bóng của Đấng Chí Cao, thì ở đây nói, ở đây là cũng có nghĩa là mình đang ở dưới bóng của cây táo. Cây táo này nói đứng tới Chúa, thì chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta phải ở dưới bóng của cây táo này, và trái của Chúa hay ngọt ngào trong miệng chúng ta, lời của Ngài, những gì của Ngài phải ngọt ngào trong miệng của chúng ta. Và người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ người phất lên trong tôi ấy là ái tình. Lúc này là chúng ta trải nghiệm được tình yêu của Chúa rồi. Trải nghiệm tình yêu của Chúa một cách đậm đà rồi. Hãy lấy trái nho nâng đỡ, hay lấy bánh nho nâng đỡ lòng tôi, dùng trái táo để bổ sức tôi lại. Tình yêu của Chúa rất là nồng nàn hơn cả đại dương mênh mông luôn. Chúng ta chỉ có thể trải nghiệm được tình yêu của Chúa từng chút một thôi. Tại trong lòng của chúng ta không thể nào mà chứa được hết được tình yêu của Ngài. Ở đây cô gái này là trải nghiệm tình yêu của Chúa xong á, rất nhiều quá, nên chịu không nổi nên mới nói Chúa ơi, hãy lấy bánh nho để nâng đỡ lòng, lấy trái táo bổ sức lại. Tại vì nếu mà hội thánh trải nghiệm được tình yêu của Chúa thì chúng ta thấy rất là nồng nàn, mình không có chịu được, mình cảm là quá sức của mình luôn. Giống như một người uống rượu á, uống một hai ly thôi, uống nhiều quá là hết sức là ngủ luôn. Thì giống như vậy, nếu mà mình trải nghiệm tình yêu của Chúa tới mức nào đó, mình trải nghiệm rất là tuyệt vời, mình chỉ trải nghiệm được một phần của mình hết sức rồi, mình phải xin Chúa là cho mình ăn trái táo để bổ sức lại, Chúa bổ sức lại cho mình. Vì ở đây là bệnh bởi ái tình, nghĩa là trải nghiệm hội thánh phải say tình yêu của Chúa như vậy, phải bệnh bởi ái tình, bệnh vì yêu Chúa, vì tương tư Chúa, vì say tình yêu của Chúa quá mức luôn. Xin Chúa chúng ta phải trải nghiệm được như vậy á. Tại vì chúng ta biết á, khi Chúa trở lại á, thì điều quan trọng nhất á, không phải là đại nàng. Mà sao chúng ta biết là sao? Khi Chúa trở đến á, Chúa là lễ cưới của chiên con. Chúa muốn đến, lúc đó là vợ Ngài đã sẵn sàng, cô dâu của Ngài đã sẵn sàng. Trong Khải Huyền 19 có nói, thì Chúa đến để cưới cô dâu của Ngài. Thì điều quan trọng nhất ở đây là gì? Một cuộc hôn nhân là gì? Là tình yêu. Chúa chỉ thể nào cưới được một cái hội thánh nào mà yêu Chúa hết mình bằng tình yêu ban đầu, một hội thánh mà say mê tình yêu của Chúa, nó bệnh bởi ái tình luôn. Nếu mà hội thánh không có yêu Chúa thì Chúa đâu cần phải cưới nữa, giống như là cái cuộc hôn nhân ngoài đời cũng vậy thôi. Nếu mà trước ngày cưới mà cô dâu nói là tôi không còn yêu anh nữa thì đâu cần phải cưới nữa đâu. Thì nếu mà hội thánh làm rất là nhiều điều cho Chúa giống như Ephesos rồi, nhưng mà không còn tình yêu, không còn yêu Chúa hơn tất cả nữa, thì Chúa cũng không chấp nhận hay còn nổi giận nữa. Nên như ngày nay chúng ta phải say tình yêu của Chúa bệnh bởi ái tình, thì nhờ tình yêu này chúng ta mới có thể làm những gì, làm mọi điều cho Chúa được. Chúng ta không phải làm vì trách nhiệm, vì bổn phận, mà chúng ta làm bởi tình yêu. Chúng ta không chỉ làm, mà chúng ta còn làm những điều tốt nhất của chúng ta nữa. Cố gắng. Vì khi mà yêu á, thì chúng ta cũng làm những gì tốt nhất, đúng không? Hết sức của mình. Còn nếu mình làm điều gì á, mình không có thích, thì mình làm qua la cho có lệ thôi. Xin Chúa cho tất cả chúng con trải nghiệm được tình yêu của Ngài và bình bởi ái tình. Hội thánh của Chúa phải yêu Chúa mức mà gọi là điên vì tình vậy, phải say đến nỗi như vậy luôn. Thì nếu mà đạt cái mức đó thì mọi sự rất là dễ dàng, không có gì mà cản được chúng ta cả. Em đã từng trải nghiệm tình yêu của Chúa trong nhà ca này, trải nghiệm tình yêu của Chúa mà rất là nồng nàn luôn. Những lúc đầu tiên đi theo Chúa, có khi mà trải nghiệm được sự sống của Chúa, niềm vui và tình yêu của Chúa, thì có lúc đó em cảm thấy là trong lòng của em, nó cái tim của em nó giống như nó không có bình thường, nó bị cái gì đó đến nỗi bạn phải chạy đi đi khám bác sĩ tim mạch luôn để coi có tim mình có bình thường hay không. Thực ra lúc đó nó bác sĩ nói rất bình thường, đo nhịp tim xong rồi kiểm tra đủ thứ rất là bình thường. Và lúc đó là em gần Chúa nhất luôn. Lúc đó mới phát hiện ra một điều là tình yêu của Chúa rất là nồng nàn, rất là mạnh, mà nén nổi mà nó không thể nào mà chứa hết trong trái tim của em được. Thì tất cả chúng ta qua trải nghiệm Chúa như vậy, phải xây tình yêu của Chúa chứ không phải là làm những gì bên ngoài cho Chúa. Thì chỉ khi nói thế nào mà trải nghiệm tình yêu của Chúa, phải chỉ khi nào mà chúng ta ở gần gũi Chúa thôi. Nên nhìn Chúa chúng ta ý thức là mỗi ngày hay tế lễ phải vào trong nơi chí thánh, chiêm ngưỡng Chúa, xây tình yêu của Chúa. Em đọc Nhã ca 8 câu 6. Hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng, một tim chàng á, một cái ấn trên cánh tay của chàng, vì ái tình mạnh hơn sự chết. Thật ra ghi ở đây mới chính xác là ái tình mạnh hơn sự chết. Chúng ta biết là sự chết rất là mạnh, không ai thắng được sự chết cả, cả những người mà giỏi giang, tất cả mọi người khôn ngoan tài giỏi tới đâu cũng phải khuất phục sự chết cả. Nhưng ở đây nói là tình yêu của Chúa mạnh hơn sự chết, thắng được sự chết. Xác thịt của chúng ta đầy sự chết, nên chúng ta phải trải nghiệm tình yêu của Chúa như vậy để thắng được sự chết luôn. Amen. Thôi anh chia sẻ xong rồi, xin Chúa cho anh em biết xây tình yêu của Ngài.
Amen.
Chào anh em ha.
Dạ. Amen. Anh chị em mình có ai chia sẻ kinh nghiệm gì đi ạ? Mấy nay em đang cầu nguyện với Chúa giống như trong nhã ca ở đoạn 4 câu 9 ấy. À, nói là hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, mình đã cướp lấy lòng ta vì một cái liếc mắt, vì một vòng trân châu nơi của mình đã cướp lấy lòng ta. Amen. Em cũng đang cầu nguyện với Chúa là xin Chúa chiếm lĩnh lòng và trái tim của con, và con cũng muốn là chiếm lĩnh lòng và trái tim của Chúa. Xong rồi ở đây nói là mình đã cướp lấy lòng của ta, là hội thánh của Chúa, cô dâu của Chúa, như là đã cướp lấy lòng của Chúa, như là chiếm lĩnh trái tim của Chúa. Thì em cũng cầu nguyện với Chúa là con cũng muốn chiếm lĩnh trái tim của Chúa. Xong rồi cũng nói lại, không biết con cầu nguyện vậy có đúng không? Con như vậy không biết có phải con tham lam không? Không biết nói sao, nhưng mà em cũng cảm thấy rất rất là vui khi mà mình trải nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho mình ấy, giống như anh em chia sẻ. Cảm thấy trái tim mình nó rung rung, mà nó làm sao mà khó diễn tả lắm. Cảm thấy vui. Với lại có một điều nữa là trong Ê-phê-sô ấy, thì Chúa cũng cho em thấy, em chia sẻ lại một chút. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 ấy ạ, câu 25. Dạ em đọc luôn nha. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Amen. Ở vế sau nói là như Đấng Christ đã yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh. Amen. Chúa rất là yêu hội thánh, Ngài yêu hội thánh đến nỗi Ngài phó chính mình vì hội thánh. Hội thánh là cô dâu của Chúa. Chúa rất yêu hội thánh. Thì ngày nay mình cũng không thể nào là mình nói là mình yêu Chúa nhưng lại không yêu hội thánh của Chúa. Mình không thể nào nói là yêu hội thánh của Chúa nhưng lại không yêu anh em của mình. Thì em cũng đang cầu nguyện với Chúa về điều này. Tại vì hội thánh là cô dâu của Chúa. Nếu mình yêu Chúa thì chắc chắn là mình cũng phải yêu hội thánh của Chúa. Và yêu hội thánh của Chúa thì chắc chắn là mình cũng phải yêu anh em của mình. Em cũng hay cầu nguyện với Chúa là xin Chúa cho con có được trái tim cùng nhịp đập với trái tim của Chúa. Con muốn được trở nên một với Chúa. Xin Chúa cho mình biết yêu những gì mà Chúa yêu và ghét những gì mà Chúa ghét. Giống như Ê-phê-sô đoạn 1 ấy, ngày nay mình có thể làm rất là nhiều điều cho Chúa. có thể mình nói rất là nhiều, mình nói rất là hay, mình giảng rất là hay, mình chịu đựng nhiều điều vì Chúa, vì danh của Chúa, nhưng mà nếu mình đánh mất tình yêu đầu ấy thì Chúa cũng rời bỏ, nghĩa là hội thánh của Chúa mà đánh mất tình yêu đầu của Chúa thì Chúa cất chân đèn đi, nghĩa là Chúa cũng không có ở đó nữa. Nên là cái điều quan trọng không phải là mình làm gì cho Chúa hay mình làm nhiều như thế nào, mà là mình trải nghiệm được tình yêu của Chúa. Khi mình trải nghiệm tình yêu của Chúa thì chính tình yêu của Chúa ở trong mình sẽ thôi thúc mình để mình có thể nói ra, hay là để mình có thể chia sẻ, rồi để mình có thể cùng với Chúa làm công việc của Chúa. Lúc đó là chính tình yêu của Chúa ở trong mình thôi thúc mình, làm cho mình có sự khao khát và muốn làm những cái điều đó, chứ không phải là bằng sức của mình. Bằng sức của mình, giống như mình cố gắng để mình bắt chước mình làm theo, hay là mình cố gắng để mình làm theo lời của Chúa, thì mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và trong mình cũng không có được cái niềm vui. Mà nếu bởi tình yêu của Chúa, Chúa giúp mình bằng tình yêu của chính Ngài ở trong mình, thì lúc đó mình sẽ làm mọi sự mà bằng tình yêu của Chúa, bằng sức của Chúa, mình sẽ có sự vui mừng. Lúc đó giống như mình khao khát mà Chúa có thể sử dụng mình, Chúa có thể mang mình đến bất cứ cái nơi đâu mà Chúa muốn mình đi, hay là ở nơi đâu mà Chúa muốn mình ở, lúc đó mình cũng sẵn sàng, sẵn lòng như vậy ấy. Dù có phải là trả giá bất cứ giá nào, mình cũng có thể sẵn sàng được, bởi vì tình yêu của mình dành cho Chúa. Dạ, em chia sẻ đến đây thôi ạ.
Amen. Chúa ơi, xin Chúa hãy tha thứ cho sự hầm hẩm của chồng chúng con. Chúa ơi, xin Chúa đưa chúng con trở lại tình yêu ban đầu với Chúa, cho chúng con yêu Ngài nhiều hơn nữa. Chúa ơi, xin Chúa hãy vực lại lòng của tất cả chúng con. Chúa ơi, chúng con có tình yêu Chúa mới kéo chúng con đi theo Ngài mà thôi. Chúa ơi, chúng con xin Chúa hãy làm mới lại lòng của tất cả anh chị em của chúng con, để chúng con yêu Ngài nhiều hơn nữa. Chúa ơi, cho chúng con có đồng một tâm tình giống như Đấng Christ vậy. Chúa ơi. Amen.
Amen. Chúa ơi, bỗng Ngài xin Chúa cho chúng con trải nghiệm được tình yêu của Ngài, trải nghiệm được tình yêu của Ngài dành cho chúng con, cho chúng con say tình yêu của Chúa, và cho chúng con kinh nghiệm được không gì có thể cản trở chúng con đến với Ngài và đi theo Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy lôi kéo chúng con cũng như anh em của chúng con, mọi người đi theo Ngài bằng tình yêu của Ngài dành cho chúng con, chứ không phải bằng những gì mà Ngài đã làm cho chúng con. Chúng con cầu nguyện mỗi ngày xin Chúa hãy giúp chúng con, mang chúng con vào nơi chi thánh, xin hãy kéo chúng con đến gần Chúa hơn nữa, cho chúng con ngửi được mùi hương thơm của dầu Ngài và hít được mùi hương thơm của tên Ngài. Xin Chúa cho chúng con yêu danh thánh của Ngài, cho chúng con yêu lời của Ngài, cho chúng con yêu Ngài hơn tất cả mọi thứ ở thế gian này. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy là ban đầu của chúng con, xin Ngài hãy chiếm lĩnh lòng và trái tim của tất cả chúng con và sử dụng chúng con cho công việc của Chúa. Xin hãy giúp tất cả chúng con để chúng con có thể sống và biểu lộ Ngài trên đời sống của chúng con. Amen. À, không ai nói gì vậy, em chia sẻ thêm một chút nha, trong Hebrew đoạn 1 câu 3 ấy.
Đoạn 1 câu 3. Con ấy là sự chói lói vinh hiển Đức Chúa Trời, chân tượng của thể yếu Ngài, lấy lời quyền năng mình mà nâng đỡ muôn vật. Khi con đã làm xong sự tẩy sạch tội rồi, bèn ngồi bên hữu đấng oai nghiêm ở nơi chí thánh. Amen.
Amen. Dạ, ở trong câu 3 này thì ở vế đầu con nói là con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài. Amen. Chúa Giêsu chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đứng không nhìn thấy được đã trở nên thấy được qua đời sống của Chúa Giêsu. Ngài chính là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Amen. Thì em thấy là tại sao mà mọi người, Chúa cho em thấy là tại sao mà khi mà Chúa sống ở thế gian này, nhiều người mà người ta lại được cuốn hút đến với Chúa. Những người tội lỗi họ lại đến với Chúa, họ lại muốn đến gần Chúa, bởi vì họ nếm được cái mùi vị của Chúa, cái nhân tính của Đức Chúa Trời, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Mọi người nếm được cái mùi vị ở trong Chúa, mùi vị của Đức Chúa Trời qua đời sống của Chúa Giêsu. Nó đến nhân tính của Ngài, nó đến tình yêu của Ngài dành cho mọi người, thì lúc đó mọi người, kể cả những người tội lỗi, họ được cuốn hút đến với Chúa, họ được kéo đến với Ngài. Thì ngày nay em cũng cầu nguyện, em cũng đang cầu nguyện, thời gian này cũng cầu nguyện để xin Chúa cũng cho mình có được cái nhân tính của Chúa, và xin Chúa cũng dùng tình yêu của chính Chúa mà kéo anh em của mình, kéo mọi người để đến với Chúa bằng tình yêu của chính Ngài. Như là qua đời sống của mình có thể mình xin Chúa giúp mình để mình có thể sống và biểu lộ Chúa, biểu lộ nhân tính của Chúa, tình yêu của Chúa dành cho mọi người. Chính tình yêu của Chúa dành cho mọi người sẽ kéo mọi người đi theo Chúa, chứ không phải là mình sẽ làm bằng sức của mình hay là bằng sự khôn ngoan của mình, theo cách của mình để mình nói, hay là sự khéo léo để giống như gọi là dụ dỗ bằng cách này cách kia để kéo mọi người để đi theo Chúa, đến với Chúa. Không phải như vậy, mà mình như là mình phải có được cái nhân tính của Chúa, có được tình yêu của Chúa ở dành cho mọi người ở trong mình, thì lúc đó mọi người sẽ được cuốn hút để đến với Chúa và đi theo Chúa. Thì em cũng đang cầu nguyện với Chúa về vấn đề này, là mình cần nhân tính của Chúa. Chỉ có những gì mà đến từ Chúa thì mới có thể tồn tại được thôi, còn những gì đến từ con người cũ xác thịt của mình hay là sự khôn ngoan của mình ấy, thì cũng không thể nào tồn tại được. Hội thánh của Chúa phải được xây dựng bằng vàng bạc, là nói đến bản chất của Chúa, chứ không phải là bằng cỏ khô rơm rạ, là những việc làm của xác thịt hay là ý tưởng sự khôn ngoan của mình. Mà mình phải có được vàng là bản chất của Chúa, kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa. Có được Chúa thì lúc đó em nghĩ là chắc chắn là Chúa cũng sẽ kéo nhiều người hơn nữa. Ví dụ mình có thể nói đến tình yêu của Chúa, mình nói đến lời của Chúa, mình chia sẻ về lẽ thật của Chúa, mình nói rất là hay, mình giảng rất là đúng. Nhưng mà khi mọi người thấy được cái cách, nếu như mọi người nhìn cái cách sống của mình, hay là cái cách ăn, cách nói, cách cư xử của mình, mình hay nhấn mạnh, mình hay nói đến chức tế lễ thánh. Cái chức tế lễ này là chức tế lễ thánh, là phải thánh khiết. Mình thường hay nhắc đến từ thánh khiết và luôn luôn nhắc đến từ chức tế lễ thánh. Nhưng mà xin Chúa cũng cho mình ý thức là mình cũng cần phải thánh như thế nào trong mọi cách ăn nết ở của mình. Khi lời của mình nói ra có sự thánh khiết của Chúa hay không, mình có được bản chất của Chúa, có được nhân tính của Chúa hay không, hay là mình nói theo cái cách xác thịt của mình. Nhưng lời mình nói ra nó giống như là những cái gì gọi là phàm tục ấy, nó là thuộc đất ấy. Mặc dù là mình nói lời Chúa, mình chia sẻ cho mọi người, nhưng mà cái cách ăn, cách nói, cách cư xử của mình, hành động của mình sẽ làm cớ vấp phạm cho người khác, cho anh em của mình. Mặc dù là mình chia sẻ, mình nói ra lẽ thật rất là đúng, nhưng mà mọi người thấy được cái thái độ của mình như vậy ấy, thì mọi người sẽ bị vấp phạm và mọi người sẽ không thể nào tin được rằng là mình đang đi theo con đường của Chúa và mình đang đi đúng con đường của Chúa. Thì chính những cái điều đó lại làm gây vấp phạm cho anh em của mình, dù là họ có thể đã nhận được ánh sáng của Chúa, họ thấy được rằng Babylon là sai và họ muốn đi ra, nhưng mà họ nhìn lại cái cách của mình, cách cư xử của mình, thì họ lại bị vấp phạm và thành ra là họ nghi ngờ, họ không thể nào tin tưởng được là mình là những người nói đang đi theo Chúa, mà luôn nhắc đến từ thánh, luôn nhắc đến từ chức tế lễ thánh, nhưng mà mình lại không thánh khiết. Đúng là mình chắc chắn là mình chưa trọn vẹn, nhưng mà mình cần phải thực hành, nhưng mà mình có sự nghiêm túc để mình có thể thực hành chức tế lễ thánh trong mọi hoàn cảnh. Mình phải ý thức để mình hướng lòng đến với Chúa, để xin Chúa dạy mình biết những điều mình phải nói như thế nào để có được nhân tính của Chúa, để có thể biểu lộ được sự công chính, sự thánh khiết của Chúa. Nếu không thì chính bản thân mình sẽ làm cớ vấp phạm cho anh em của mình. Dạ, đây là những điều mà anh em mình, bản thân em cũng đang học để xin Chúa giúp mình, để trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống mình có thể nhận biết được Chúa, nhận biết được ý của Chúa đối với mình như thế nào trên đời sống của mình qua từng hoàn cảnh. Theo con người xác thịt của mình á, thì mình hiểu kinh thánh, mình hiểu biết, thì mình hiểu nhiều á, thì mình thường hay phản ứng theo cái sự khôn ngoan của mình. Nhưng mình cậy vào sự khôn ngoan của mình, nghĩ là mình biết rồi, mình hiểu rồi. Nhưng mà giống như Chúa lại không muốn như vậy. Nhưng mà Chúa nói trong Ma-thi-ơ 5 là phước cho những người có lòng nghèo khó ở trong linh ấy, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Là Chúa muốn mình sẽ luôn khao khát Chúa, để có được Chúa qua mọi hoàn cảnh của mình, trong mọi tình huống của mình, qua cách cư xử của mình. Giống như Phao-lô nói là: nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi coi sự lời đối với tôi như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa là quý hơn hết. Thì mình cũng học, em cũng đang học để trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, mình cũng học để qua cái hoàn cảnh đó, mình xem cái sự lời của mình nó như là sự lỗ, để mình nhận biết được ý của Chúa đối với mình như thế nào qua cái hoàn cảnh đó, cái tình huống đó. Chúa muốn mình phải như thế nào, mình phải phản ứng như thế nào, mình cần nói như thế nào và nói ra sao. Chúa luôn muốn mình khao khát để mình trải nghiệm Chúa, có được Chúa như vậy. Chứ nếu không thì mình sẽ rơi vào tình trạng giống như hội thánh ở Laodice ấy, là tôi nói tôi giàu, tôi nên giàu có rồi và không cần chi nữa. Là mỗi người mình thường có cái quyền tự do là mình bày tỏ cái ý kiến riêng của mình. Mình muốn nói theo, mình nói theo cái ý, theo cái suy nghĩ của mình. Mình cảm thấy mình no đủ rồi, mình không cần đến Chúa cái hoàn cảnh đó nữa, mình không cần phải hướng lòng đến Chúa, mình không cần để mình nhận biết được ý của Chúa qua hoàn cảnh đó đối với mình như thế nào. Thì đó là cái tình trạng giống như hội thánh Laodice là nói rằng tôi nói tôi giàu có rồi và tôi không cần chi nữa. Nhưng mà ngươi không biết rằng ngươi khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Thì em cũng cảm tạ Chúa là thời gian này Chúa đã cho em thấy được những cái điều này. Và em cũng đang cầu nguyện, cũng học cầu nguyện để qua mọi hoàn cảnh. Mặc dù nó diễn ra không theo ý mình, mình không thích, mình không hài lòng, mình không vui. Nhưng mà cũng học để hướng lòng với Chúa qua hoàn cảnh đó. Để nhận biết được ý của Chúa đối với mình như thế nào. Và để có được Chúa nhiều hơn nữa qua cái hoàn cảnh đó. Dù là mình sẽ bị lỗ, giống như Phaolô nói này. Nhưng vì cớ Đấng Christ thì tôi xem mọi sự lời đối với tôi như là lỗ. Thì mình cũng học để xem sự lời đối với mình như là sự lỗ để nhận biết Chúa có hoàn cảnh đó. Để mình có được Chúa nhiều hơn. Amen. Dạ, em xin hết ạ.
Amen.
Dạo này em nói nhiều quá.
Không, 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 không có nhiều em. Em chia sẻ rất là hay đấy, Nan ơi. Em nói đúng đấy.
Chúa cho em thấy thì em cũng chia sẻ lại để khích lệ anh chị em mình thôi ạ.
Em nói đúng nên thành ra là anh Tam cũng phải lắng nghe, cũng phải học hỏi. Bản thân anh Tam cũng còn nhiều thiếu sót lắm.
Dạ, ai cũng thiếu sót đấy. Em cũng còn rất là nhiều. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Chúa cho mình thấy để mình Chúa giúp mình, để mình hướng lòng với Chúa, để mình bỏ, Chúa giúp mình bỏ để những cái điều đó.
Hết đó.
Dạ, mọi người chia sẻ tiếp đi ạ. Nói thiệt chứ em cũng muốn nghe các anh chị em mọi người cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình hay là những gì Chúa bày tỏ cho mình thấy. Tại vì em cũng muốn được tiến lên, cũng muốn được kinh nghiệm, cũng muốn được khích lệ. Nên là cũng muốn nghe kinh nghiệm chia sẻ của anh chị em mình. Giống như là phải có hai chiều vậy đó. Chúa bày tỏ cho mình thấy sao, thấy điều gì mình cứ mạnh dạn mình chia sẻ. Tại vì cái điều đó cũng khích lệ cho anh chị em mình rất là nhiều. Thật ra là không có ai hơn ai, ai cũng như ai hết, ai cũng sa ngã, cũng ở trong xác thịt, trong con người tội lỗi. Nhưng mà cảm tạ Chúa về ánh sáng, về khải thị, cũng như là sự ân điển và sự thương xót mà Chúa dành cho mình. Dạ, không còn gì nữa hay là mình cầu nguyện rồi mình nghỉ nha, anh chị em ạ.
Dạ. Amen, trời, cảm tạ Chúa. Vì hôm nay Chúa lại nhắc nhở chúng con về tình yêu với Ngài. Chúa ơi, Chúa ơi, Thánh Linh của Chúa chỉ cho chúng con thấy ở trong con còn có nhiều sự thiếu sót. Chúa ơi, Chúa nhắc nhở lại cho con về tình yêu với Ngài. Chúa ơi, xin Chúa khích lệ lòng tất cả các anh chị em của chúng con để chúng con yêu Ngài nhiều hơn nữa. Chúa ơi, cho chúng con học để trung tín với Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn được say trong tình yêu của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa hãy dẫn dắt chúng con, trời, kéo chúng con, trời. Amen.
Amen. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện, xin Chúa hãy giúp chúng con, mỗi ngày cho chúng con học để chúng con bước vào nơi chí thánh, để chúng con có thể gặp gỡ Cha và nghe được tiếng Cha phán cho nó với chúng con ở trên đời sống của chúng con. Mỗi ngày xin Cha hãy kéo chúng con lại gần Cha hơn nữa bằng tình yêu của Ngài dành cho chúng con, và xin Cha hãy kéo thêm nhiều anh em của chúng con đi theo Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa, quyền lực của bóng tối phải lui xa ra khỏi chúng con, anh em, gia đình, người thân của chúng con, dân của Ngài. Chúng con cầu nguyện xin lẽ thật của Cha cũng cởi trói và giải thoát cho mọi người. Xin hãy kéo mọi người cũng như tất cả chúng con đi theo Ngài bằng tình yêu mà Ngài dành cho chúng con, chứ không phải bằng những gì mà Ngài làm cho chúng con ở đời này. Chúng con cầu nguyện xin Chúa để mỗi ngày của chúng con là của Chúa. Chúng con cầu nguyện xin Chúa làm cho chúng con cũng có thể sống và biểu lộ Ngài trên đời sống của chúng con. Giống như khi Chúa sống ở thế gian, Chúa là hình ảnh của Đức Chúa Trời không nhìn thấy được. Ngày nay xin Ngài cũng hãy giúp chúng con để chúng con cũng có thể sống như Chúa. Mỗi ngày chúng con cần Chúa là bán sự sống của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con, cho chúng con luôn khao khát để chúng con ăn Ngài, uống Ngài là bán sự sống của chúng con, để chúng con có thể sống bởi Ngài. Và xin Chúa đổ đầy chúng con bởi chính Ngài, ban cho chúng con được đầy dạy Thánh Linh và sự sống của Chúa. Amen.
Ôi Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện xin tình yêu của chính Ngài chạm vào lòng của chúng con. Chúa ơi, xin ban cho chúng con một tấm lòng yêu Ngài bằng tình yêu đầu nhất đối với Ngài, Chúa ơi. Xin đem tình yêu của Ngài cảm động lòng chúng con để chúng con chiếm hữu được tấm lòng của chúng con và làm cho chúng con bước đi trong tình yêu với Ngài. Và xin Chúa, ôi Chúa Giê-xu làm cho chúng con có thể quen biết Ngài một nhiều hơn nữa trong tình yêu với chính Ngài. Amen.
Amen,
tình
Chúa
yêu
ơi.
Của Ngài mặn.
Amen, Chúa ơi. Xin Chúa sẽ ban sức mạnh cho chúng con. Để chúng con vững bước đi theo con đường của Ngài. Xin hãy giữ gìn tấm lòng của chúng con. Để chúng con biết yêu Ngài và yêu Hội Thánh. Yêu anh em của mình.
Amen.
Xin hãy dẫn con bước đi trong con đường của Ngài, trong tình yêu của Ngài, Chúa ơi.
Amen.
Xin hãy loại bỏ những men tội lỗi khỏi chúng con.
Amen.
Xin thanh hóa chúng con mỗi ngày để chúng con được trọn vẹn khi Ngài vâng lâm, Chúa ơi. Xin hãy tỏ cho chúng con được biết chúng con phải làm gì để chúng con mau chóng được gặp Ngài. Amen.
Vì tình yêu của Ngài mạnh hơn sự chết, Chúa ơi. Tất cả chúng con, ôi Chúa ơi, đều là sự chết, Chúa ơi. Chúng con bất cứ làm việc gì cũng đều tuôn ra những điều của xác thịt và sự chết. Nhưng xin chính Chúa là tình yêu, xin làm cho chúng con yêu Ngài bằng tình yêu đầu nhất. Ô Chúa Giê-xu, để bởi đó mà chúng con có thể, bởi Ngài mà chúng con có thể đắc thắng hơn tất cả mọi điều sự chết ở bên trong chúng con. Xin ban con tình yêu với Ngài, tình yêu đầu nhất. Chúng con yêu Ngài bằng tình yêu đầu nhất. Ôi Chúa ơi, để chúng con đến gần với Ngài, đến ở trong Ngài và nơi đây, trong sự hiện diện với Chúa. Để chính Ngài có thể làm cho chúng con được thỏa mãn, được vui mừng, được sống động. Ôi Chúa ơi, vì trong nơi Chí Thánh chúng con gặp được Đấng Toàn Năng, Đấng có thể làm cho chúng con biến đổi chúng con và làm cho chúng con nên thánh ở trước mặt Ngài. Amen.
Amen, Chúa.